vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Quốc Vinh và tạp chí Việt Nam tuần qua xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là ký giả tự do Hồng Nga từ Đài Bắc.
Dạ vâng, xin chào anh Quốc Vinh, xin chào quý vị thính giả của SBS ạ.
Hôm nay chúng tôi sẽ tường thuật về cái hội nghị lần thứ 5 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam vừa mới khai mạc ngày hôm qua. Và chúng tôi cũng sẽ tìm hiểu tại sao những cái con số thống kê về COVID-19 hiện nay tại Việt Nam thì xem chừng như rất là lạc quan, lấy thí dụ như không còn ca tử vong nào cả chẳng hạn. Mới đây thì chắc quý vị theo dõi tin tức từ Việt Nam, quý vị cũng biết là Sơn Tùng, ca sĩ Sơn Tùng đã phải rút xuống cái MV, tức là cái music video của anh ta bởi vì bị cho là cổ súy cho những cái trường hợp tự tử của giới trẻ. Hư thực như thế nào thì mời quý vị đón nghe lát nữa đây. Nhưng mà trước tiên chắc nhờ Hồng Nga cập nhật dùm cho hội nghị lần thứ 5 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã khai mạc tại Hà Nội với nội dung chính là gì?
Dạ vâng, ngày hôm qua thì hội nghị lần thứ 5 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13 đã khai mạc ở Hà Nội ạ. Thì tạm gọi là hội nghị Trung ương 5, giống như là ở Việt Nam người ta hay gọi như vậy. Thì quý vị cũng biết rằng là mỗi lần, mỗi khóa của Ban chấp hành Trung ương Đảng thì thường người ta họp giải ra trong khoảng, trong 5 năm đó thì là khoảng 10, 14, 15 lần là nhiều nhất. Bởi vậy cho nên là cái hội nghị lần thứ 5 này cũng có thể tạm coi như là gần như là hội nghị giữa kỳ. Thì những cái trọng tâm của cái kỳ họp lần này thì báo chí đưa rất là cụ thể, tức là tổng kết lại những thời gian để thực hiện về nghị quyết về chính sách pháp luật đất đai này, rồi về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, đó là những cái chủ đề vô cùng quan trọng trong cái phát triển kinh tế và xã hội của Việt Nam. Nhất là quý vị cũng biết là chính sách về đất đai trong thời kỳ vừa rồi thì gây ra rất là nhiều tranh cãi, và cái việc sở hữu đất đai nữa thì cũng nhiều chuyên gia cũng như là nhiều người mà quan tâm tới luật pháp thì luôn đặt ra cái câu hỏi là liệu sở hữu đất đai mà thuộc về chính quyền, thuộc về nhà nước và không cho sở hữu đất đai thì nó có còn phù hợp hay không. Thì những câu hỏi xung quanh pháp luật về đất đai sẽ được các đại biểu của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam họ nhìn vào để họ xem xét lại. Tất nhiên cần phải nói rằng là theo như đánh giá của Nga thì sẽ không có những cái thay đổi gì lớn trong cái việc sở hữu đất đai đâu ạ, bởi vì đó là cái mấu chốt của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam và nó là cái sống còn của cái chế độ, cho nên là chắc là sẽ không có những thay đổi đó. Thế nhưng có thể là họ sẽ thay đổi những cái chi tiết về luật pháp khác xung quanh, thí dụ như là quản lý bất động sản chẳng hạn, hay là sở hữu bất động sản vân vân. Thì quả thật là ngày hôm nay thì ông Nguyễn Phú Trọng đã có một cái yêu cầu là các đảng viên chủ chốt hãy nhìn vào cái vấn đề bất động sản và để xem thế nào quản lý bất động sản một cách hợp lý hơn. Thì đó là một cái nội dung khá là quan trọng trong cái kỳ họp lần này.
Theo tường thuật của báo chí thì lần này đó, Hội nghị Trung ương cũng sẽ bàn đến cái đề án xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, rồi thì việc thành lập ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Thì lâu nay là cái chuyện phòng chống tham nhũng là tập trung ở cấp độ quốc gia mà dưới cái sự chỉ đạo của ông Nguyễn Phú Trọng, nhưng bây giờ thì bàn đến cái chuyện đưa xuống địa phương hả? Cái dấu hiệu này là nói lên điều gì hả Hồng Nga?
Ông Nga nghĩ là đây là cái dấu hiệu để cho thấy rằng là Đảng Cộng sản Việt Nam họ đã nhận thức ra được cái tầm quan trọng của việc đấu tranh chống tham nhũng, và cái đó thì chắc chắn là liên quan tới việc là cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam và liệu họ có thể tiếp tục cầm quyền một cách tuyệt đối như bây giờ hay không, phụ thuộc phần rất là lớn vào cái công cuộc tức là làm trong sạch đội ngũ đảng cũng như là chấn chỉnh lại tình trạng tham nhũng ạ. Thế nhưng mà cũng cần phải nói rằng là chúng ta thấy rằng là những cái quyết tâm rồi đốt lò vân vân của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đấy thì nó vẫn chưa đi được đến những cái tầng lớp cơ sở cũng như là chưa lan rộng được nhiều lắm. Hiện giờ thì họ đang tập trung vào là những cái vụ án trọng điểm ở cái mức độ cao. Thế nhưng mà rõ ràng là để cho dân chúng thấy cái quyết tâm chống tham nhũng thì họ cần phải mở rộng ra nữa, và tất nhiên là đi vào những cái tầng lớp như là anh Quốc Vinh vừa nói đó, tức là về làng xóm, rồi về những cái tập thể mà nó nhỏ hơn, rồi nó gần kề với cả người dân hơn thì người ta mới nhãn tiền được cái nỗ lực chống tham nhũng đó. Thì Nga nghĩ rằng đó là cái nỗ lực của Ban chấp hành Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như là lãnh đạo Đảng Cộng sản lần này ạ. Thế nhưng mà nó đi đến đâu thì rõ ràng là chúng ta còn phải phải chờ mới xem được, bởi vì không phải là cứ hô hào quyết tâm rồi là chấn chỉnh được tham nhũng và trừng trị được các cái trường hợp tham nhũng. Nhất là quý vị cũng biết là ở những cái tầng lớp mà thí dụ như là làng xã hay là ở phường, rồi những cái tầng lớp thấp như vậy thì cái tình trạng tham nhũng nó rất là tràn lan, nhưng nó nhỏ, đâm ra là người ta cũng chỉ biết là như vậy, gây ra những cái phiền hà cho cuộc sống của người dân thôi, nhưng người ta không biết là sẽ giải quyết như thế nào.
Được biết là hội nghị Trung ương 5 sẽ còn kéo dài cho đến ngày 10 tháng 5, thì như vậy tuần tới khi chúng ta trò chuyện lại thì chắc Hồng Nga sẽ cập nhật tiếp cho quý thính giả. Nay sang một tin khác là cái con số tử vong vì COVID. Thì hai ngày hôm trước số tử vong trên toàn quốc là zero, mà hôm nay hình như là đã tăng lên 3 người, nhưng mà thật sự ra con số này là quá thấp so với trước đây. Và một số nơi chẳng hạn như thành phố lớn Sài Gòn chẳng hạn, thì trong 24 giờ qua cái số ca nhiễm chỉ có chưa tới 100 ca.
Dạ vâng, quả thật là con số rất là thấp ạ. Nếu mà quý vị nhớ lại cách đây một năm thôi thì sẽ thấy rằng là cái việc mà Việt Nam đã thoát khỏi Covid thì gần như là nó đã cận kề. Và khi mà nói chuyện với cả những người ở Việt Nam thì Nga thấy rằng là họ cũng rất là tự tin rằng là bây giờ chung sống với cả virus Covid vì cái chủng Omicron này thì tuy rằng là nó lây lan rất là nhanh nhưng nó không gây ra cái tình trạng cúm nặng phải đi viện, và cái tỷ lệ tử vong cũng rất là thấp ạ. Một cái điều mà Nga cũng thấy rất là ngạc nhiên là ở Đông Á, ví dụ như là Đài Loan nơi mà Nga đang sống chẳng hạn, thì những ngày này lại có một cái đợt dịch Covid mới rất là trầm trọng. Ví dụ như là cách đây có 2 ngày thôi thì Đài Loan họ ghi một cái con số kỷ lục thế những trường hợp mắc Covid tới 40.000 người mắc Covid trong một ngày ạ. Quả thật là vô cùng lớn. Ở Trung Quốc thì quý vị cũng thấy là cũng đang phải đấu tranh với cả tình trạng Covid tăng cao. Quả thật là cái diễn tiến của Covid trên thế giới như thế nào thì chúng ta không thể nào đoán được, và khoa học thì chắc là cũng bó tay. Thế nhưng mà những cái con số mà anh Quốc Vinh vừa nhắc tới thì quả thật là rất là đáng mừng cho Việt Nam ạ.
Ngay tại Úc thì hàng ngày vẫn còn trên dưới 10.000 ca nhiễm mới, và giới chức y tế của Úc thì cũng đang rất là tất bật để chuẩn bị cho cái mùa đông sắp đến, và thúc giục mọi người là nên đi ngừa cúm nữa. Tình hình nó cứ như thế thôi, nhưng mà các cái giới hạn thì cũng giống như nhiều nơi khác ở trên thế giới là đã được giải tỏa gần như là hầu hết rồi. Trở lại Việt Nam, học sinh đang thi tốt nghiệp phổ thông cho năm nay, không hiểu là trong trường hợp này thì có những cái quy định gì đặc biệt đối với những học sinh mà đang mắc bệnh, tức là FO hoặc là tiếp xúc gần F1 không hả Hồng Nga?
Dạ vâng, theo như Hồng Nga được biết đó, thì là những học sinh mà là FO, tức là những người mà có virus COVID ở trong người đó, thì họ vẫn phải cách ly và họ phải ở nhà, không đến trường và không tham dự thi cử được. Cái điều này thì cũng dễ hiểu thôi, bởi vì là họ mang cái virus thì có thể sẽ gây ra cái tình trạng lây lan. Nhưng mà cũng cần phải nói rằng là Việt Nam hiện giờ thì một ngày có khoảng 2-3 ngàn người, 2-3 ngàn ca nhiễm thôi. Và cũng nhắc lại là cái chủng Omicron này thì nó cũng không trầm trọng lắm. Cho nên là cái tin mới nhất mà Nga biết thì là những cái trường hợp F1, tức là có tiếp xúc với cả người nhiễm COVID ạ, thì học sinh vẫn được tham gia thi, và các thầy cô giáo cũng như là phụ huynh thì vẫn khuyến khích cho họ ra đường, vẫn sinh hoạt bình thường và học tập bình thường ạ.
Sang một tin khác, mới đây ca sĩ Sơn Tùng MTP đã phải gửi lời xin lỗi đến công chúng vì cái MV music video của anh ta There's No One At All được cho là mang cái thông điệp sống tiêu cực. Giới chức cũng đã phải can thiệp trong cái chuyện này. Nhưng mà lời giải thích của ca sĩ Sơn Tùng khiến cho tôi phải suy nghĩ. Bởi vì anh ta nói rằng là thực sự ra đó, cái thông điệp của cái MV này là kêu gọi mọi người hãy thấu hiểu cái cảm xúc bên trong của những người cô đơn, hiểu để mà yêu thương, che chở cho họ và mở rộng cái tấm lòng của chúng ta trước khi quá muộn. Quá muộn đây hàm ý là dẫn tới, lấy thí dụ như tự tử. Và đó cũng là một cái lo ngại của công chúng, nói rằng là cái MV này có vẻ như là xúi dục giới trẻ chọn tự tử là một cái giải pháp khi mà có những rắc rối trong cuộc sống. Thì không hiểu Hồng Nga nghĩ như thế nào về cái chuyện này?
Dạ vâng, cái tin mới nhất thì là ngày hôm nay thì là ca sĩ Sơn Tùng MTP là có một cái cuộc gặp với cả giới chức để lại tiếp tục giải trình về cái MV này ạ. Thì không hiểu là quý vị thính giả của SBS đã có cái điều kiện để xem cái MV này chưa? Thì Nga nghĩ là nếu quý vị ở hải ngoại thì quý vị vẫn có thể truy cập vào cái official account của Sơn Tùng để xem cái clip này ở trên YouTube ạ. Nhưng mà khi mà mở ra thì quý vị đã thấy có một cái lời warning, cái cảnh báo lúc đầu là có thể có những cái thông điệp mà quý vị cảm thấy là nhạy cảm. Thì quý vị để ý khi mà mở clip để xem. Thì anh Quốc Vinh hỏi là Nga nghĩ thế nào? Thì Nga nghĩ rằng là thực ra thì ở xã hội Việt Nam nó không giống như ở các xã hội khác, nhất là xã hội phương Tây. Thì cái việc cái hiện tượng tự tử đó vẫn như là một cái tabu, một cái điều cấm. Thí dụ như là hồi xưa nếu quý vị ở Việt Nam còn nhớ đó, thì là cứ nhắc đến chuyện tự tử là người lớn, trẻ con đều rất là sợ. Những gia đình mà có tự vẫn vì một lý do nào đó thì thường hay giấu cái chuyện này đi và nói là họ tử vong vì chuyện này chuyện khác. Thì cho đến bây giờ thì cái gọi là cái stigma, cái kỳ thị dẫn đến đối với cả những người mà liên quan tới những cái trường hợp tự vẫn nó vẫn còn rất là lớn. Bởi vậy cho nên là ở xã hội Việt Nam dường như là vẫn có một cái việc trốn tránh, quay lưng lại, không muốn nhìn nhận cái hiện tượng đó trong xã hội ạ. Nhưng mà thực ra thì quý vị cũng biết rằng là với cái cuộc sống hiện đại ngày nay thì căng thẳng khủng khiếp. Chúng ta đi làm rồi chúng ta quan hệ với cả mọi người trong xã hội thì đã gây ra những cái áp lực rất là lớn cho cái sức khỏe tinh thần của chúng ta, các bạn không ạ? Và cái chuyện tự tử là nó là cái nó xảy ra thường xuyên lắm. Nga vừa đọc một cái thông tin mà cũng khá là gây sốc, đó là cứ 40 giây lại có một người tự tử trên thế giới trong cái thời gian này ạ. Tất nhiên là nó có nhiều yếu tố, ví dụ như là bệnh Covid rồi thất nghiệp rồi trầm cảm vân vân. Thế nhưng mà rõ ràng là cái tình trạng tự tử nó có và nó cũng lan tràn khá là nhiều.
Ngày hôm qua 4 tháng 5, Trung tâm Nghiên cứu và Hỗ trợ Sức khỏe Tinh thần của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, tức là Đại học Quốc gia ở Thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức một cái buổi mạng đàm. Đề tài là gì? Tiếp cận đa ngành trong cái nghiên cứu phòng ngừa và can thiệp tự sát ở trẻ em và thanh thiếu niên. Thì trong đó nó có một số những cái thống kê mà phải nói là những con số giật mình. Báo chí trong nước họ mô tả như vậy mà thật sự tôi đọc tôi cũng phải suy nghĩ rất là nhiều. Lấy thí dụ như tình trạng tự tử ở thanh thiếu niên ở Việt Nam, tức là trong độ tuổi từ 15 đến 24, đã tăng hơn 40% trong 10 năm qua. Thử ra đây là một cái thực trạng, tức là một cái thực tế nó xảy ra hàng ngày tại Việt Nam. Và giới chuyên gia họ cũng đã bàn rất nhiều đến những cái biện pháp ngăn ngừa giúp cho những cái đứa trẻ chôn mình ở trong một cái thế giới cô đơn của bản thân chúng nó. Và cái thông điệp của cái MV của cái người ca sĩ này thì tôi nghĩ là đúng là một cái nỗ lực để mà nâng cao cái nhận thức chứ. Tại sao lại bị lên án như thế này?
Dạ vâng, ở Việt Nam thì có cái thói quen là không kiểm soát được thì cấm, không giải quyết được thì cấm. Thế thì cái việc cấm thì nó đơn giản quá, nó dễ dàng quá so với cái việc là nhìn thẳng vào cái sự thật là có cái tình trạng như vậy và phải có những cái biện pháp để giúp thanh thiếu niên, những người mà vào cái giai đoạn trầm cảm rồi bị áp lực rồi cô đơn rồi không tuyệt vọng. Thì các bậc cha mẹ nếu mà phải suy lại những cái gốc rễ của cái bệnh trầm cảm này rồi cái sức khỏe tinh thần tâm lý thì là một cái công việc lâu dài và khó khăn, có phải không ạ? Thế để giải quyết một cách nhanh chóng thì họ chỉ có cấm thôi. Thực ra thì nếu mà quý vị đã xem rồi thì chắc là quý vị cũng sẽ đồng ý với ông Nga là cái MV này thì nó làm một cách rất là công phu, quay rất là đẹp ạ. Thực sự là những người mà trong nghề thì ông Nga làm TV lâu năm thì nhìn thấy họ quay và họ dựng vô cùng đẹp. Thì cái hình ảnh rất là ấn tượng. Tất nhiên là ở cuối MV thì có 2-3 giây thì có cái cảnh là anh ca sĩ nhảy từ trên một cái platform, một cái cần cao xuống. Thế nhưng mà đấy nó là cái sự thật như vậy và Nga cũng đồng ý với anh Quốc Vinh rằng là bây giờ cần phải quay lại cái căn nguyên của vấn đề này và nhìn vào cái sự thật đó để mà giúp những người thân, những người trẻ tuổi trong gia đình cũng như là bạn bè của chúng ta, chứ không phải là cứ chỉ cắt đi rồi cấm đi, nhắm mắt lại giả là cái chuyện này nó không có thì sẽ không bao giờ giải quyết được cái việc này và cái con số người thì vẫn trong thanh thiếu niên sẽ còn tăng lên nữa.
Cái con số thực tế ở Việt Nam thì cái này mọi người cũng biết chứ không phải không, tức là giới chức họ đều biết họ có những cái con số này cả. Cái thực trạng là tự tử ngày càng trẻ hóa ở Việt Nam rồi thì có dấu hiệu gia tăng nữa. Những cái con số thực sự có khi còn nhiều hơn cái con số mà đã được ghi nhận. và cái phương tiện phổ biến nhất mà tôi đoán rằng là ca sĩ Sơn Tùng cũng đã chọn cái hình ảnh đó để đưa vào cái MV của mình, có nghĩa là cái phương tiện mà có vẻ như phổ biến mà mới gần đây thôi thì chắc quý vị cũng nghe đó, là có hai đứa trẻ mà dưới 15 tuổi đó đang sử dụng là tự tử, là nhảy từ các cái tòa nhà cao tầng hoặc là chạy vào trong dòng xe cộ, và nói rất là kinh khủng. Theo cái buổi mạn đàm về cái đề tài này đó thì người ta có nêu ra một cái ý này nữa, tức là vai trò của phụ huynh ở trong trường hợp này phải nói rất là quan trọng, bởi vì nếu như phụ huynh không theo sát, không hiểu được con em mình nó đang làm cái gì, nó đang bức xúc cái gì thì đâu có cách nào để mà can thiệp được đâu.
Dạ vâng, đúng là như vậy ạ. Và cái cuộc sống hiện đại bây giờ cha mẹ rất là bận rộn, đi kiếm ăn rồi đi làm việc hàng ngày. Có những người mà cứ đi đằng đẵng cả ngày, tối mới về ăn bữa cơm cũng không ăn được với cả gia đình, nó chỉ làm sao mà họ có thể gần gũi, trò chuyện cũng như là thông cảm được với cả con cái, phải không ạ? Thì cuộc sống hiện đại nó như vậy, chúng ta phải chấp nhận thôi. Thế nhưng mà thường ngày thì không có con, cảm thấy là mình không có tư cách gì để khuyên các vị phụ huynh cả, nhưng mà chỉ rất là thông cảm với cái cuộc sống bây giờ nó bận rộn và nó quá tải như vậy. Thì làm thế nào mà quý vị có thể dành ra được một thời gian nhỏ thôi trong ngày để trò chuyện, rồi chơi một cái trò chơi gì đấy, hay đọc một cuốn sách gì đấy, hay xem một cái bộ phim gì đấy với con cái, thì quả thật là nó sẽ là những cái hành động rất là thiết thực và rất là tốt đẹp để mà làm cho quý vị gần gũi hơn với cả con cái của mình ạ.
Cảm ơn Hồng Nga rất nhiều.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Quốc Vinh, cảm ơn quý vị thính giả, chúc quý vị một cuối tuần vui vẻ ạ.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.